Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Luật về trộm cắp nhắc nhở mọi người con Chúa đừng quên rằng Chúa luôn chu cấp cho chúng ta đầy đủ nhu cần. Chính vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, hãy biết trông cậy Ngài, Đức Giê-hô-va Di-rê của mình. Bài học nương trên các câu Kinh Thánh, xuất Ê-díp-tô ký chương 22, câu 1 đến câu 4.
Ví ai bắt trộm bò hay chiên, rồi giết hoặc bán đi, thì phải thường 5 con bò cho một con, và 4 con chiên cho một con. Nếu kẻ trộm đương cậy cửa mà bị bắt và đánh chết đi, thì kẻ đánh chết chẳng phải tội sát nhân. Song nếu đánh chết trong khi mặt trời đã mọc rồi thì bị tội sát nhân, kẻ trộm phải bồi thường. Bằng chẳng có chi thì sẽ bị bán vì tội trộm cắp mình. Nếu vật mà kẻ trộm đã lấy hoặc bò, lừa hay chiên hãy còn thấy sống trong tay thì kẻ trộm phải bồi thường gấp hai.
Câu gốc của bài học: Người chớ trộm cướp. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 15. Câu hỏi suy gẫm: Luật trộm cắp được quy định như thế nào? Tại sao chủ nhà không được phép giết kẻ trộm khi mặt trời đã mọc? Luật định về tội trộm cắp có ý nghĩa gì với tuyển dân ngày trước? Chúng ta được nhắc nhở gì qua bài học này? Kính thưa quý vị, luật về trộm cắp quy định dù kẻ trộm đã trộm bò hay chiên trót lọt, đã giết hoặc bán con vật, nhưng khi bị phát hiện thì người ấy phải đền gấp 4 nếu là chiên hoặc gấp 5 lần nếu là bò. Có lẽ bò có giá trị lớn hơn chiên nên kẻ trộm phải đền gấp 5. Câu 1. Nếu ban đêm kẻ trộm cậy cửa đột nhập vào nhà, bị chủ nhà bắt và đánh chết, thì chủ nhà không bị truy tội sát nhân. Câu 2. Có lẽ vì đêm tối, chủ nhà cần tự vệ. Tuy nhiên, Kinh Thánh không khích lệ chủ nhà phải giết kẻ trộm. Nếu chủ nhà bắt và đánh chết kẻ trộm lúc mặt trời đã mọc, tức vào ban ngày, thì sẽ bị định tội sát nhân. Câu 3. Luật định này nhằm bảo vệ cả kẻ trộm lẫn chủ nhà, vì ban ngày kẻ trộm dễ bị nhận diện. Ngoài ra, người nhà và hàng xóm cũng có thể hỗ trợ bắt giải kẻ trộm đến với các thẩm phán để xử lý. Trong trường hợp này, kẻ trộm phải bồi thường cho chủ nhà. Nếu chẳng có chi để đền bù, thì phải bị bán làm nô lệ vì tội trộm cắp. Nếu vật kẻ trộm đã lấy, hoặc bò, lừa hay chiên còn sống, thì kẻ trộm phải bồi thường gấp đôi. Câu 4. Hình phạt bồi thường về tội trộm cắp rất nặng, cho thấy Chúa xem trộm cắp là tội nghiêm trọng. Qua luật định này, dân Chúa nhận ra rằng khi họ làm điều sai quấy thì phải đền bù gấp đôi hoặc nhiều lần hơn để chuộc tội của mình. Việc bồi thường sẽ giúp xoa dịu tổn thương của người bị trộm cắp, giúp chủ nhà sẵn lòng tha thứ và hơn nữa, khiến người ta phải e dè và lo sợ trước khi có ý định đi trộm cắp. Các nguyên tắc căn bản này được quy định theo bản tính yêu thương và công chính của Chúa để xử lý những hành động sai quấy giữa vòng dân Chúa. Chúa biết rõ những tội lỗi tiềm tàng sẽ nảy ra hành động, nên luật pháp của Ngài cần quy định để áp dụng trong đời sống hàng ngày của họ. Những luật định này của Chúa giúp bảo vệ người Israel, xây dựng hệ thống luật pháp có tình, có lý cho tuyển dân và hướng dẫn cả dân tộc chú tâm và lệ thuộc vào chính Đức Chúa Trời. Bài học nhắc chúng ta nhớ điều răn Chúa dạy: Ngươi chớ trộm cướp. Còn dân Chúa phải tôn trọng tài sản của người khác, vững tin Chúa nuôi mình và luôn chăm chỉ làm việc. Sứ đồ Phao-lô dạy: Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Ê-phê-sô chương 4 câu 28. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con tránh xa tội trộm cắp. Xin Cha nhắc con biết ơn Chúa vì sức khỏe, khả năng, thời gian, cơ hội làm việc Chúa đã ban cho con, và giúp con chăm chỉ làm việc để nuôi mình và giúp đỡ người khác lúc có cần. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có luôn biết ơn Chúa và chăm chỉ làm việc mỗi ngày không? Chúa luôn chu cấp mọi điều bởi lòng rộng rãi thương yêu của Ngài, cho con trông cậy mỗi ngày vững tin nơi Chúa lòng đầy bình an.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.